Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: "Thưa thầy, chúng con muốn thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây." Người hỏi: "Các anh muốn thầy thực hiện cho các anh điều gì?" Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả thầy khi thầy được vinh quang." Đức Giêsu bảo: "Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén thầy sắp uống hay chịu được phép rửa thầy sắp chịu không?" Các ông đáp: "Thưa được." Đức Giêsu bảo: "Chén thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được." Nghe vậy, 14 đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gioan. Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: "Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân, nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người." Thưa anh chị em, ở đây có ai muốn làm lớn không? Giơ tay. Có. Muốn làm lớn, anh muốn làm cỡ nào? Làm lớn cỡ nào?
Ông nội.
Hả?
Hả? Con muốn làm ông nội.
Ông nội. Còn anh muốn làm cỡ nào?
Dạ, con muốn làm, không muốn làm lớn.
Không muốn làm lớn. Muốn làm gì?
Làm nhỏ.
Thật không?
Vâng.
Không muốn làm lớn, muốn làm nhỏ. Anh muốn làm gì?
Con không muốn làm lớn mà không muốn làm nhỏ.
Làm vừa vừa thôi. Người thì muốn làm lớn, người thì muốn làm nhỏ, người không muốn làm lớn, làm vừa vừa thôi. Còn ở đây có ai có con cái rồi? Có con rồi. Rồi, bây giờ con muốn con mình lớn lên nó làm gì? Con muốn con mình lớn lên nó làm gì?
Con muốn con của con lớn lên làm sao biết vâng lời cha mẹ và cứ hướng về nhà thờ, đặt Chúa là con vui rồi.
Muốn con mình vâng lời cha mẹ, hướng mình nhà thờ. Nhưng mà con của mình nó mong ước cái điều gì? Thường thì chúng ta thấy những người làm cha làm mẹ ai cũng mong ước cho con mình ráng học nghe con, phải không? Ráng học nghe con rồi lớn lên làm mong con mình làm gì? Quay bìa giữa bác sĩ với lại nông dân, mình muốn con mình làm bác sĩ hay nông dân? Bác sĩ. Giữa làm tổng thống với lại làm ông mà lái xe ôm, muốn con anh làm gì? Tổng thống. Chuyện đó là chuyện ai người ta cũng mong ước là con mình làm lớn hết. Và nói thật ra, nói thật ra, mỗi người chúng ta cũng mong mình có chức tước địa vị nào đó chứ. Vì không được thì thôi, thì con không muốn làm lớn nữa. Chứ còn bây giờ mà để mình được tự do mình lựa chọn, có ai lựa chọn làm thằng phu xe hay là ai muốn làm mình ông chủ? Giữa hai cái đó ai chọn ai? Ông chủ thôi. Cái tự nhiên của mỗi người chúng ta, những cái ham muốn tự nhiên như vậy. Rồi cho con mình đi tu cũng vậy. Cho con mình đi tu. Cái Sumaria con nó đi tu mãi mà chả thấy làm cụ gì cả. Làm cụ là làm gì? Làm cha đó, phải không? Mấy bà già, mấy bà lớn tuổi, mấy bà cụ, cái Sumaria chả cầu nguyện cho con cháu nó đi tu suốt cả 20 năm rồi chả thấy đỗ cụ gì cả. Còn đỗ cụ nữa. Phải không? Phải đỗ cụ không? Nhưng mà đâu biết rằng cháu nó lựa chọn vào trong một tu hội, và cháu nó lựa chọn là con đường đó là làm tu huynh, làm thầy già suốt cuộc đời. Nhưng mà cháu nó tu con gái của con nó đi tu suốt mà chả thấy nó được làm được cái gì cả, nó cứ phải đi ra ngoài mãi với hết cái miền Tây rồi lại xuống với miền Đông, xuống với quỷ khỉ ho cỏ gáy thôi. Trong khi đó thấy con người ta như chú cháu nó mới đi tu mà nó đã làm bề trên với làm bài nhất rồi, tao thấy không? Có không? Có không? Đó, thì tâm lý tự nhiên của mỗi người chúng ta, mình cũng muốn làm lớn và muốn con mình cũng làm lớn. Mình ai cũng mang cái tâm lý đó là con vua thì lại được làm vua, còn mình con sãi ở chùa thì quên là đã. Mình không làm lớn được thôi, chứ mà làm được là chẳng ngu gì mà chịu, đúng không ạ? Đúng không? Vì mình muốn ăn trên ngồi chốc hay là muốn cắm cúi bán mặt cho đất bán lưng cho trời, muốn gì? Ăn trên ngồi chốc, ăn trên ngồi chốc. Bây giờ ngồi nhiều khi chia sẻ thì đâu mới sợ, mình chẳng nhẽ ngồi trước mặt cha, trước mặt mọi người mà bảo mình khoái ăn trên ngồi chốc, cái thằng này mày. Nhưng mà thực sự mỗi một người chúng ta cứ thật lòng mà nói, cứ thật lòng mà nói, mình cũng như là mình muốn cho con cái mình đều làm sao mà phải gọi là nở mày nở mặt, đúng không? Nếu mà nó đi tu hoặc là nó ở ngoài đời cũng vậy, nó phải có cái chức tước cái địa vị gì chứ để cho mày được, mình được nở mày nở mặt chứ. Đi tu thì cũng ráng nha con, tu cho nó nhanh nhanh lên chóng đỗ cụ để mình được gọi làm cái gì,
bà cố.
Ông bà cố. Phải không? Rồi không thì ở ngoài đời thì cũng cố gắng học ra trường đi làm luật sư, luật sư, làm bác sĩ, làm kỹ sư, chứ cứ công nhân mà đi cà thẻ hoài chị cũng được, không có thế, phải không ạ? Mà nếu mà con mình mà chẳng may gặp cái đứa mà nó lại ngỗ nghịch, nó không có tu thì nó cũng chẳng đi tu, ở ngoài đời thì học hành nó cũng chẳng ra làm sao, mà nó bắt đầu nó lao vào chuyện ăn chơi, mình không có nở mày nở mặt mà mình bị lỡ mày lỡ mặt. Phải không? Lỡ mày lỡ mặt đó, gặp ai là thấy không muốn, không dám nhìn mặt ai cả. Con ông con bà này nó làm thế này thế khác, là mình cảm thấy xấu hổ. Phải không? Còn nếu mà con mình mà nó cháu nó làm bề trên nhà đấy đấy, cháu nó làm cha sở nhà thờ lớn đấy, cái xù cháu nó xùi qua này cứ phải còn mấy cái sứ kinh tế mới thì lại buồn. Ta thấy là cái tâm lý của con người ta, phải không ạ? Tâm lý của con người ta là mình cứ luôn luôn mình mong muốn chức tước địa vị danh vọng, ta gọi là danh lợi thú, cái vòng danh lợi cong cong tiếp chẳng thua gì cả, cái vòng danh lợi cong cong. Sao cứ im lặng chả thua cái gì vậy, chua rồi chẳng biết gì cả. Cái vòng danh lợi cong cong, kẻ hòng ra khỏi người mong bước vào. Cái vòng danh lợi cong cong, kẻ hòng ra khỏi người mong bước vào. Những người mà ở trong cái vòng danh lợi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, cảm thấy là chán trường rồi. Tại vì trong cái vòng danh lợi ấy, mình muốn ngồi trên cái ngai đó, mình muốn ngồi trên cái ghế đó, mình muốn ở cái vị thế đó, phải đấu tranh không ngừng, phải không ạ? Mệt mỏi vì làm sao là phải lấy lòng cấp trên và cả lấy lòng cả cấp dưới nữa. Rồi khi mình đang ở trong cái vòng danh lợi như vậy, mình cảm thấy là không lúc nào mình ngưng nghỉ được, không lúc nào yên nghỉ được, lúc nào cũng phải cố gắng hơn nữa, hơn nữa. Giữ vững cái ngai đã là khó rồi, lại còn phải làm sao cho mà suốt 10 năm mà cứ giám đốc hoài không lên tổng giám đốc vậy, suốt 5 năm rồi mà cứ trợ lý hoài mà sao không lên làm giám đốc vậy. Tự nhiên mình thấy là lúc nào cũng bị cái bả danh vọng nó mồi, nó cuốn hút mình vào. Cái lúc mệt quá thì muốn kẻ hòng ra khỏi, thôi tôi chả ham hố gì nữa, chỉ muốn một cuộc sống yên hàn, về hưu, retire, nghỉ ngơi, kiếm chỗ nào đó vui thú điền viên. Nhưng mà có những người khác nhìn cái ngai đó, nhìn cái chức vị đó, nhìn cái vị thế đó mà thèm thuồng nuốt nước miếng, ước gì một ngày nào đó mình nhắm được cái chức vụ này, ước gì một ngày nào đó mình được chức vụ kia, ước gì một ngày nào đó mình được mặc áo đội mũ rồi gậy gộc với các thứ rồi tiền hô hậu ủng vân vân và vân vân. Thì thưa anh chị em, con người của chúng ta như vậy, mà Chúa của chúng ta lại là một đấng đầy vinh quang, lại là một đấng không thiếu một cái gì, mà đã từ bỏ tất cả những cái vinh quang đó mà hạ xuống thấp nhất từ trời cao chót vót. Thiên Chúa vì yêu thương con người cho nên đã khước từ tất cả những vinh quang ấy mà xuống làm người rốt hết ở giữa chúng ta, như là một người phàm, như là một người nô lệ, như là một kẻ tội lỗi, mặc dù Ngài không biết tội là gì. Để làm gì thưa anh chị em? Để làm gì? Chúng ta nghe trong bài đọc 2 thư Hiếp-ri: thưa anh em, chúng ta có một vị thượng tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời. Vị thượng tế đó là ai? Là Đức Giê-xu, con Thiên Chúa, một vị thượng tế siêu phàm. Ở đây mà ai làm được cái gì, tôi bảo thằng này nó siêu quá, này siêu nhân, này là siêu sản phẩm, này là nó siêu vời quá. Thì chúng ta thấy là chúng ta có một vị thượng tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời là Đức Giê-xu con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Vị thượng tế của chúng ta không phải là đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Anh chị em nghe những lời đó có thấy được rằng là vị thượng tế là Đức Giê-xu, một đấng siêu phàm vượt qua các tầng trời mà lại đang gần gũi ở giữa chúng ta như thế nào không? Vị thượng tế ấy không phải là đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta. Làm sao mà Ngài có thể cảm thương được những nỗi yếu hèn của ta? Vì người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta. Anh chị em nhớ chưa? Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Để mà cảm thương được những nỗi yếu hèn của ta thì chính Ngài cũng đã trải qua tất cả những cái điều đó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy được rằng là mình có những nỗi yếu hèn này, mình có những cám dỗ nọ, mình có những đau đớn này, mình có những bệnh hoạn tật nguyền kia, mình có những nỗi khốn khó này. Hãy nhớ rằng thưa anh chị em, hãy nhớ rằng là Thiên Chúa của chúng ta, Đức Giê-xu Kitô, vị thượng tế đã băng qua các tầng trời, mà đấng ấy là đấng cảm thương được những nỗi yếu hèn của ta, vì Ngài đã trải qua tất cả những điều ấy. Chỉ trừ một điều duy nhất, đó là Ngài không, đó là Ngài không phạm tội mà thôi. Người ta bảo thức đêm mới biết đêm dài, thức đêm thì mới biết đêm dài. Có những người mà thưa cha, 10 năm nay con không ngủ được, có những đêm mà nằm thao thức đêm này không biết là bao. Nhất là anh chị em mà không ngủ được mà lại phải nhà nào mà có cái đồng hồ quả lắc ấy, lâu lâu nó cứ bon bon bon, nó cứ đếm từng 15 phút lại đếm một tiếng báo hiệu một lần, chịu nổi không? Không chịu nổi thưa anh chị em. Mà không ngủ được mà lại nằm gần một người mà họ lại kéo gỗ nữa thì thôi, ôi thôi là chúng ta cảm thấy là mình thèm. Thèm. Nghe thấy họ kéo gỗ mà mình phát thèm, đúng không? Thèm lắm. Ước gì mình được ngủ như vậy mà không ngủ được. Cho nên thức đêm thì mới biết được cái đêm nó dài dằng dặc là như thế nào. Rồi đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Anh chị em đã bao giờ thấy đói chưa? Bao giờ thấy đói chưa? Đã có kinh nghiệm của cái việc đói như thế nào chưa? Hôm qua tôi đi ăn cơm nhà một anh bạn, ngồi kể thưa cha. Ngồi ăn cái con cá, họ mới câu được con cá to lắm, nó phải tới mười mấy ký, mười mấy hai chục ký, cá to lắm. Về cắt con cá ra làm gì đó, thay vì thịt bò bít tết thì là cá steak ấy. Thay vì bít steak là cá steak gì đó, nướng lên cái con cá nó dày cuôi như thế này, thơm phương phức, cắt ra chấm u sủi ngập, mình con thịt cá nó ngon béo dai, béo ngon thế nào. Nói ngày xưa lúc mà con còn nhỏ là ăn được một miếng dồi heo chẳng hạn, hay một miếng cá này là hiếm lắm trời ơi, là ăn ngậm vô nó rồi nó thấy nó ngon như thế nào á. Ngậm vô thế này thấy nó béo như thế nào á. Rồi xin lỗi cha, là đã nuốt gần xuống rồi mà thấy tiếc quá lại cố gắng cho nó ra để mà nhai lại xuống nuốt lại lần nữa cho nó đã. Chị em nghe mình bảo thấy kỳ quá, nhưng mà thực sự là như vậy. Thế chị em anh ấy nói là thưa cha, hồi xưa là gia đình chúng con đông con, mà bố mẹ tới 10 người con, cho nên là nghèo khổ lắm, nghèo khổ lắm, vùng quê lại nghèo nữa, quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn ấy. Thì ăn được một cái miếng thịt nó quý lắm. Tôi nói mấy em cách đây 30-40 năm hồi còn bé thèm, còn tôi lúc mà đó là tôi cũng đã là 20 mấy gần 30 rồi mà vẫn còn thèm. Bảo cha đã thèm như thế nào, bảo hồi đó tôi đi nông trường ở dưới Củ Chi, nông trường dưới Củ Chi mà ở đó 3 năm tôi làm mà lao động ở đó, một ngày thì có một bữa cơm với bữa canh vậy thôi, chả có gì cả. Canh toàn quốc á, biết canh đâu, biết canh toàn quốc không? Đấy chứ, đâu có ai nghèo khổ gì đâu, nói đâu có hiểu gì đâu. Đây sướng quá mà không biết cái khổ là cái gì. Canh quốc là canh, canh toàn quốc là canh gì? Quốc là nước, canh toàn nước không? Cho nên là cứ vậy mà bây giờ mấy em này mà họ nói chuyện nó chả hiểu gì cả đâu. Tại vì đồ ăn nó ê hề quá mà làm gì nói cho nó hiểu được. Giờ thịt thà cá mú gì đó, tôm chết gì đó, ăn mà tôi thấy đổ đi nhiều hơn là ăn ấy nhé. Ăn may được 1/3, đổ đi 2/3. Cái gì canh toàn quốc rồi múc cái canh nó đánh giặc, mà tôi biết đánh giặc không? Dạ cũng không biết nữa. Cầm cái gáo vô canh khều khều giống như đi đánh cá đó, đánh rồi may ra được cái miếng cá, miếng thịt mỏng nhỏ nhỏ nó lọt vô cái gáo của mình, mà múc vô được cái chén của mình là hú lên xuống vô cùng, mà được miếng thịt là hú lên nó giống như là vớ được vàng. Miếng thịt nó vô miệng mình nghe là không dám nhai. Thưa anh chị em, phải ngậm ngậm để cho cái mỡ, cái béo, cái ngọt của cái thịt nó xuống vào tận cái các cái chân răng, mà nó thấm hết vô lưỡi, mà nó thấm hết để thưởng thức. Rồi bắt đầu nó từ từ cho nó nuốt xuống lấy chua thì nó ngon vô cùng. Thì có lúc mà đói, có lúc thèm là cái lúc mà ăn ngon nhất. Nên người đó, người anh bạn đó nói với tôi là bố con nói lúc nào là lúc ngon nhất? Lúc ngon nhất là lúc đói và lúc thèm. Đói thì cái gì cũng ngon, mà thèm thì thấy cái gì nó cũng là tuyệt vời, phải không? Mình thèm cái gì thấy cái đó mới ngon cái đó. Thì lúc đó chúng tôi nuốt được miếng thịt vậy sướng lắm. Có lần thèm một tô phở, mà đi làm nguyên một tuần thì ngày Chủ Nhật nghỉ, thì lại phải bù tiền ăn vào ngày Chủ Nhật, nên là một tháng mới để dành được đâu ở đó có được 10.000 bạc. 10.000 thì là tô phở là 5.000. Thì đi xe ra vô là mất 5.000 nữa. Thế thì đi ra ăn một tô phở, mất 7 cây số, đi xe mà lọc cọc thì cái xe ra ngoài đó 7 cây số ăn được tô phở. Ăn xong một tô bé quá, nó chưa có đã mà nó thèm quá, bây giờ mình muốn ăn một tô thứ hai cho nó sướng cái đời. Tại cả mấy tháng nay mới được một tô phở, tô bé bằng cái chén nhỏ xíu rồi nè. Thế thì đâu có được những cái tô phở ở đây gọi là phở tàu bay, chú phở đây phở xe lửa, phở tàu bay nó to đùng như thế này, tô nó bé xíu à. Rồi mấy anh chị ở đây mà hút một cái là nó hết thôi. Thế thì tôi ăn xong một tô rồi, nhìn cái chén hút sạch bách rồi, không cần rửa nữa, nó cũng sạch rồi. Nhìn thấy nó chưa có đãi thế nào cả, biết trong túi thì chỉ còn đủ tiền về xe thôi. Mà bây giờ lựa chọn, một là ăn một tô nữa thì là về bộ, hai thì thèm thì đi xe, chọn cái nào? Chọn cái nào? Chọn cái nào? Ai cũng chọn về xe, còn tôi chọn về bộ. Kệ mẹ nó, lúc đó là kệ nó, tới đâu thì tới, ăn cho nó sướng cái miệng cái đã rồi chết cũng được. Tức là ăn thêm một cái tô nữa, ui, nó sướng thế nào, nó sướng. Ôi, đang ngồi thưởng thức, nghĩ đến chặng đường đi 7 cây số, đi đường ruộng á, về đấy chua từ 7 cây số đi về, hai tô phở mới đi được con cây số, nó sạch bách hết rồi. Xả còn gì nữa. Thì thưa anh chị em, qua những cái kinh nghiệm như vậy, qua những kinh nghiệm vậy thì bây giờ tôi mới thấy được là thương những cái con người nghèo khổ, ít nhất là những người nghèo khổ về vật chất cái đã, những người nghèo khổ về vật chất, cái cơm ăn, cái áo mặc là cái nhu cầu tối thiểu nhất, cơm ăn, áo mặc, nhà ở, mà ba cái đó cũng không có. Nhà tôi ở là cái lều mà tôi nằm ngay ở chỗ cái chòi bảo vệ, thì đâu bao giờ quét nhà quét cửa gì đâu, nền đất không mà, cho nên là ăn cái đậu phộng ăn cái gì cái xả xuống đất cái nó cái gió nó phải cái phù qua cái này nó bay ra ngoài rồi ngoài ruộng hết, cha quét nhà quét cửa gì. Đêm nằm thì là mấy cái nhà tranh vách đất mà. Đúng nghĩa cái vách đất nhồi bùn với rơm chét lên, mưa mấy bữa bết là nó mục rồi, mái tranh một mùa xong là nó tóc hết rồi. Đêm nằm bữa nào gió nó rú, nó lạnh lắm, mà bốn bề nó cánh đồng không, nó lạnh lắm, rồi trời nó tối, làm gì có điện. Hồi đó chúng tôi là văn nghệ là tối là cứ lấy cái micro bằng cái gốc tre đó, đẽo thành cái micro, xong rồi lấy sợi dây thừng nối vô cầm micro hát. Cũng thấy phấn khởi. Được có đêm màu hồng là cái đêm mà có cái đèn, xong rồi cho cái bóng đèn, lấy cái dây bóng màu hồng nó che lại cho màu hồng lên tí, là bắt đầu có nồi chè ở dưới thành phố, họ lên họ viện trợ cho nồi chè là thấy sướng lắm. Thì tôi thấy được là cơm ăn, áo mặc, nhà ở, những cái nhu cầu đấy mà con người ta khao khát, mà Chúa của chúng ta cũng đã trải qua cái đó, cũng đã dãi dầu qua những cái này, dãi dầu qua những cái nỗi yếu hèn này. Ngày sinh ra ở đâu anh chị em còn nhớ không? Sinh ra ở đâu? Ở Washington hay là ở Paris? Paris có gì lạ không em? Có không? Sinh ra ở đâu? Hang bò lừa. Sinh ra ở hang bò lừa. Anh chị em thấy nghèo hèn đến mức độ mà không có được một cái nơi hay cái nhà trọ hay là một cái lều để mà sinh, mà phải sinh ra trong một hang bò lừa. Những Noel sắp đến, chúng ta hát then mừng Chúa Giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trên hang đá, gì đó vân vân. Nhưng mà nơi măng lừa, nhưng mà bây giờ mình nhìn hang đá măng lừa toàn là thấy ánh đèn rực rỡ, đèn chớp rồi hoa hết rồi. Nhưng mà ngày xưa làm gì có, thì Chúa của chúng ta đã dãi dầu qua những cái thử thách đó. Rồi sinh ra đã êm chưa? Chưa êm, lại phải đi đâu? Vượt biên, lại có kinh nghiệm vượt biên. Vượt biên đi đâu? Sang Ai Cập, trốn sang Ai Cập vì Herod đi tìm giết. Cho nên mình thấy là Chúa của chúng ta lại dãi dầu qua những cái thử thách ấy. Dãi dầu qua những cái thử thách. Mà đi mình không biết là đi về đâu. Không biết là ngày mai nó sẽ như thế nào. Không biết sống chết ra sao. Lỡ mà Herod nó đuổi theo kịp thì có thoát không? Thế không ạ? Rồi chẳng có bà con thân thuộc gì cả, chạy sang bên Ai Cập sống như thế nào đây? Anh chị em mình đã có kinh nghiệm của vượt biên. từ Việt bỏ quê hương mình mà sang không biết đi đi về đâu, đúng không ạ? Có biết chắc là sang được Mỹ như bây giờ không? Có biết chắc sang được Pháp, sang được Úc như bây giờ không? Đâu có. Cứ đi như vậy mênh mông giữa biển khơi. Chứ nay tôi ngồi nghe một cha già kể cái câu chuyện mà ngày đi vượt biển nó gian khổ như thế nào, nó mờ mịt như thế nào. Thì mình thấy rằng Chúa của chúng ta đã dãi dầu qua tất cả những thử thách ấy. Tất cả những thử thách ấy, cái nghèo, cái đói, cái khát, cái khổ, cái lạnh, cái cô đơn, cái bị bỏ rơi, bệnh tật có không? Có chứ. Nghèo đói có không? Có chứ. Chúa của chúng ta trải qua tất cả những cái đó, thưa anh chị em. Cho nên mình mới thấy rằng một Thiên Chúa gần gũi với chúng ta như thế nào, một Thiên Chúa yêu thương con người như thế nào. Chúa có thể dùng quyền năng của Chúa để mà cứu độ chúng ta. Úm bà la úm xì bà, được không? Được không? Được chứ, Ngài đầy quyền năng. Nhưng mà Ngài không làm như vậy. Vì nếu mà Ngài làm như vậy thì Ngài không cho chúng ta thấy được Thiên Chúa là tình yêu. Mà Ngài muốn cho con người thấy rằng Thiên Chúa yêu thương con người như thế nào. Giống như là bây giờ các anh chị thấy bố mẹ mình già, các anh chị đi làm có tiền, tháng cứ gửi tiền về cho bố mẹ mình. Còn ông bà cụ sống cô đơn một mình như thế nào đó không cần biết, miễn sao tháng tôi gửi tiền về cho ông bà đủ cơm ăn áo mặc nhà ở là được rồi. Anh chị thấy như vậy đó, ổn chưa? Chưa ổn được, chưa xong được. Nhưng mà anh chị về đến ngồi với ba mẹ mình để nghe ông bà kể chuyện xưa tích cũ ấy, kể những câu chuyện mà cả mình nghe không biết là bao nhiêu lần rồi ấy, phải không? Mày nhớ ngày xưa ở Việt Nam tao thế này, tao thế nọ, mình nghe câu chuyện đó đi nghe lại bao nhiêu lần rồi. Rồi anh chị em ngồi với ba mẹ mình để mà đấm lưng, thấy rằng tao cái này lưng nó đau quá. Rồi mình dìu bố mẹ mình đi từng bước, chân tao cái này nó run quá. Rồi mắt tao cái này nó bị mờ quá. Lúc đó mình mới cảm thương được tuổi già cô đơn như thế nào. Rồi mới cảm thương được cái tuổi già nó buồn chán não nề như thế nào. Chứ còn nếu mà các anh chị chỉ hàng tháng gửi tiền về cho bố mẹ mình, có cảm thương được bố mẹ mình buồn cô đơn như thế nào không? Có không? Không đâu. Và nhìn thấy rằng 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc 50 năm nữa mình cũng sẽ như thế này thôi. Lúc đó mình mới cảm thương được bố mẹ của mình. Hoặc là các anh chị, chúng ta thấy bìa ai cũng còn đang khỏe mạnh tay, khỏe mạnh chân, hết mọi sự. Chúng ta thấy khỏe, mình khỏe mạnh lắm, mình chẳng có gì phải lo lắng. Mình chẳng thấy được rằng cái sức khỏe nó là vàng, sức khỏe quý như thế nào. Các anh chị hãy cùng chúng tôi đi vào những nhà thương đi. Nhà thương ở đây thì đầy đủ mọi phương tiện quá rồi. Nhưng mà đi vào trong bệnh viện ung bướu như chúng tôi đã vào, mỗi tháng là vẫn giúp cho họ những cái phần cơm từ thiện, thì mới thấy được rằng là người ta bệnh, người ta đau khổ như thế nào. Hai người có khi là ba người một cái giường, có khi là chật quá là phải nằm dưới đất, dưới gầm giường một người bệnh, thưa anh chị em. Lúc đó mình mới thấy được là những người bệnh họ thương như thế nào, họ cần được cái tình thương như thế nào. Đó mình mới thấy được rằng là tạ ơn Chúa ban cho mình có sức khỏe như thế này là quý lắm rồi. Mà mình không có thấy đâu, mình không thấy quý đâu. Chỉ khi nào mà mình bị bệnh ấy, chỉ khi nào mình nằm trong nhà thương ấy, mà là nhà thương thí, nhà thương nghèo ấy, thì mới thấy được rằng cái bệnh, cái nghèo, cái khổ nó như thế nào. Rồi chúng tôi đến những trại củi ở ngoài miền Bắc, ở Bắc Ninh, hoặc là vào những trại phong củi, thấy những người mà họ mất tay, mất chân dần dần. Rồi đến họ ôm lấy mình, họ ôm lấy mình, trao cho họ cái gói quà, họ không có cầm được, tay còn nữa đâu mà cầm. móc vào vai họ rồi dìu họ đi từng bước từng bước. Lúc đó mình mới cảm thương được là những cái người cùi hủi, họ sống một cách cô đơn lẻ loi mà cô độc như thế nào, trong nỗi tuyệt vọng như thế nào. Thưa anh chị em, đến những người già, bây giờ họ đâu có, ở Việt Nam chúng tôi đâu có những căn nhà cho những người già họ về hưu họ ở đâu, cho nên họ phải lang thang chỗ này chỗ kia, mong ước là kiếm một căn nhà rồi cho những người già neo đơn họ về đó họ ở với nhau. Hiếm lắm, khó lắm thưa anh chị em. Lúc đó mình mới cảm thương được họ. Hoặc là anh chị em đi đến những người mà chúng tôi có những đến những nhà cái lều cỏ đó, những bệnh nhân HIV họ nằm họ trong giây phút cuối cuộc đời của họ, mà họ chỉ mong ước là có người ở bên cạnh của họ, nắm lấy cái tay của họ, nói với họ rằng Chúa yêu thương họ lắm, cho họ cảm thông được, họ được biết rằng họ được cảm thông, họ biết rằng họ được yêu thương như thế nào. Lúc đó chúng ta mới thấy được rằng là cái nhu cầu của con người ngày hôm nay không chỉ là cơm áo gạo tiền, không chỉ là nhà cao cửa rộng xe hơi hay là những nhu cầu về vật chất, mà bên cạnh đó còn những nhu cầu, một cái khao khát lớn hơn nữa, đó là khao khát yêu và được yêu, đúng không? Cái khao khát cảm thấy rằng mình yêu, mình diễn tả tình yêu ra cho người khác mà mình được người khác yêu thương mình. Cái nhu cầu về mặt tâm lý, nhu cầu về tinh thần, nhu cầu về tâm linh, cái nhu cầu yêu và được yêu ấy con người ta cần lắm thưa anh chị em, cần lắm. Vậy thì chúng ta có một đấng đã dãi dầu qua tất cả những cái điểm đó, tất cả những cái thử thách ấy. Đức Giêsu cũng đã từng bị bỏ rơi, đã từng bị phản bội, có không? Ai phản bội? Ai phản bội? Chính cái người đệ tử thân tín của mình, một trong 12 tông đồ, là người đã từng gắn bó với mình suốt 3 năm trường. Chính con người ấy lại phản bội mình. Cho nên ta thấy được Đức Giêsu cũng dãi dầu qua cả cái thử thách ấy. Rồi ba môn đệ mà thân tín nhất là ai nhớ không? Phêrô, Giacôbê, Gioan. Ba môn đệ thân tín ấy là người mà Chúa đã cho thấy vinh quang của Chúa qua việc biến hình trên núi Ta-bo. Vậy mà đến vườn cây dầu dắt theo ba môn đệ này để mong rằng như phút mà căng thẳng nhất, thử thách nhất thì còn có người ở bên để mà chia sẻ. Vừa mới quay đi quay lại thì thấy họ đang làm gì rồi? Đang làm gì? Kéo gỗ đang ngủ. Các con không thức với thầy được một giờ nữa hay sao? Họ đã sắp đến bắt thầy đi rồi, giây phút cuối đời của thầy rồi mà không có một người thân tín nào bên cạnh để chia sẻ. Các thấy Giêsu đã dãi dầu những thử thách đấy. Rồi sau khi mà ăn chay 40 ngày thì Ngài cảm thấy, sau khi ăn chay 40 ngày Ngài cảm thấy gì? Cảm thấy Chúa tôi sau 40 ngày không ăn thì thấy gì? Đói chứ sao nữa, không dám nói. Để Chúa không đói thì em sợ, bảo chẳng nhẽ Chúa đói. Kinh Thánh nghĩ đó, Ngài cảm thấy đói. Mình đã nghe rõ là Ngài đã chịu dãi dầu thử thách về mọi phương diện như chúng ta, có nghĩa là không có loại trừ, không có dành một cái ưu tiên ưu đãi nào cả, chấp nhận thân phận con người như chúng ta mọi đàng, chỉ duy nhất một điều là Ngài không phạm tội mà thôi. Cho nên Ngài có buồn, có khóc, có mừng, có vui hỷ, nộ ái ố, đầy đủ hết. Và Ngài cảm thấy đói, và ma quỷ đến thử thách Ngài, Đức Giêsu cũng chịu thử thách, chịu cám dỗ như chúng ta. Mình chịu cám dỗ, bị thử thách thì dễ ngã quỵ, dễ sa ngã. Còn Đức Giêsu Ngài không sa trước cám dỗ. Kinh Thánh nói rõ không phạm tội. Vậy thì Đức Giêsu phải trải qua cái phút đó chứ. Đói đó thì không ngon, biến đá thành bánh mà ăn đi. Bắt đầu muốn tỏ cái gì? Tỏ cái quyền của mình ra. Thấy không ạ? Tỏ cái quyền của mình ra. Rồi đem lên trên cao, có ngon thì nhảy xuống đi. Vì nói rằng Thiên Chúa sẽ nâng đỡ khỏi vấp chân vào đá. Thử thách để Chúa muốn tỏ cho người ta thấy cái tôi của mình, cái vinh quang của mình, cái oai của mình. Nè, coi nè, biểu diễn này nha, nhảy xuống này nha, lé mắt này nha. Có không, Chúa làm không? Không, ta thì dễ bị cái cám dỗ đó, phải không? Dễ bị cái cám dỗ đó là đi tìm của cải trần gian này. Đói thì ta đi tìm cơm bánh. Mà Chúa nói rằng con người không chỉ sống nhờ cơm bánh mà còn sống nhờ lời bởi miệng Thiên Chúa phán ra. Và hôm nay chị em đang ngồi để nghe lời của Chúa đấy. Anh chị em đã lựa chọn một cái khôn ngoan đấy, lựa chọn một cái điều tốt nhất đấy. Cũng có thể chúng ta bị cám dỗ chứ. Nãy tôi đến thấy mình đang ngồi đánh cờ tướng ngoài kia, mình cũng bị cám dỗ, một là đánh cờ tướng, hai là nghe lời Chúa chứ, phải không? Chọn cái gì? Nghe lời Chúa hay đánh cờ tướng? Nghe lời Chúa. Mình cũng bị chịu cám dỗ đó chứ. Mà anh chị em thắng được cái đó thì Chúa của chúng ta cũng đã trải qua những thử thách ấy. Hoặc là bị anh chị em một số ai ở đây chưa ăn cơm tối, ai chưa ăn cơm tối, ăn chiều rồi mà chưa ăn tối. Ngày tới bốn cữ. Ở đây người ta không chết vì đói mà chết vì ăn. Chết vì ăn nhiều quá rồi thì đủ thứ bệnh, cao máu rồi mỡ trong máu rồi thì đủ thứ bệnh chỉ vì ăn, tiểu đường nữa. Người ta bảo thế giờ đây không có chết vì đói mà chết vì ăn. Tôi thì chưa ăn chiều cũng chưa ăn tối. Tôi cũng thấy đói chứ. Không đói. Nhưng bây giờ mình phải lựa chọn. Một là mình đi ăn, bỏ anh chị em. Hai là không đi ăn, đến đây với anh chị em. Mình phải lựa chọn. Và cái lựa chọn đó có phải là lựa chọn đến đây rồi hết đói không? Vẫn đói chứ. Nhưng mà thấy được anh chị em là thấy được có niềm vui. Và người ta bảo vui quá cho nên quên mất đói. Có những lúc mà chúng tôi đi công tác á, đi làm việc á, rồi mình say sưa mình làm việc quá, phục vụ anh chị em, có những bác sĩ rồi những y tá họ khám bệnh từ sáng đến chiều, chẳng kịp ăn uống gì cả, bảo thấy người ta thương quá cho nên mình quên cả cái đói của mình, quên cái mệt của mình. Thấy cái việc làm mình nó có ý nghĩa thì ta mới quên mệt, quên đói được. Thì Chúa của chúng ta đã trải qua cái đó, thưa anh chị em, đã trải qua những cái thử thách đó. Vậy thì ngày hôm nay nếu mà anh chị em có đói, có mệt, có khát, có đau, có buồn, có bệnh, có cô đơn, có bị người ta bỏ rơi, người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi, thì Chúa cũng đã bị người ta bỏ, đúng không ạ? Và đến ngày hôm nay Chúa cũng vẫn cứ bị người ta bỏ mãi. Hỏi thử có bao nhiêu người đến để mà nghe lời của Chúa, đúng không? Bây giờ xong bài với chỗ này chỗ nào đông? Đông gấp mấy? Đông gấp cả trăm lần, sợ cả ngàn lần ấy chứ, phải không? Và người ta bỏ tiền vào xong bài với người ta bỏ tiền vào thùng bác ái, người ta bỏ vào cái nào? Xong bài. Bây giờ mà kêu gọi vào anh em đóng góp bác ái chia sẻ cho người nghèo khó rồi nha. Nhưng mà Lãnh Lương vừa mới ra là đem ra cúng vào đền liền. Bảo sao mấy con đi cúng đền mà trời ơi, sao mình đạo đức thế, vừa Lãnh Lương đi cúng đền này đạo đức tốt lành thiệt. Đền Thánh Vincent Tây hay là đền Thánh Mạc Tin hay đền Thánh Tử Đạo Việt Nam? Họ thưa cha không ạ, đền đền gì đó, đền casino. Đi cúng ở đền. Thế thì mình mới thấy được là mình dễ bị xa vào trước cám dỗ. Vì mình không bám lấy Thiên Chúa. Chúng ta thấy rằng Chúa cũng giải dầu thử thách như vậy mà Chúa vượt qua được. Vì Đức Giêsu luôn lấy ý của cha, của anh của ta là làm theo ý của cha đấng đã sai ta. Chúng ta có một vị thượng tế vượt qua các tầng trời. Cho nên để thắng được cái cám dỗ ấy, để không bị xa trước cám dỗ, thì Kinh Thánh nói tiếp: bởi thế ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Bởi thế ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng. Hãy bảo anh chị em lại đi ngồi gần nghe lời Chúa, cứ sợ chạy tít dưới. Kinh Thánh nói tay mạnh dạn tít lại gần ngay Thiên Chúa là nguồn ân sủng. Mà nhiều khi ta đi lễ đi nhà thờ cũng vậy, ta đâu có dám mạnh dạn tít lại gần Thiên Chúa đâu, đúng không? Mà đi coi ca nhạc ấy, hôm nay mà có Mạnh Quỳnh hay là Phi Nhung hay là Asia hay là Paris By Night hay là ca sĩ diễn viên điện ảnh diễn gì đó thì mua vé A1 hay là mua vé hạng bét. Thế chưa ạ? Bao nhiêu tiền? Tôi nói có khi tôi trả vé mà đi coi cái này là mắc lắm chơi, có khi cả 1.000-2.000 một vé, đúng không? Để ngồi phía trên này mà ngồi 3 tiếng đồng hồ nghe nó hát rồi nó nói lung tung đủ thứ chuyện hết, chờ nó ra mất thì giờ vô cùng, mất coi 2-3.000 đô la ngồi bên trên, có khi mua lấy cái bực mình vì nó diễn dở quá, hát dở quá, chương trình dở quá mà ra ngồi. Thì ta thấy được là mình chưa có một cái lựa chọn đúng đắn cho cuộc sống của mình, mình chưa lựa chọn vì mình chưa thấy được rằng Chúa là nguồn ân sủng. Và mình tiến lại gần ngay Thiên Chúa để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần, để được Chúa xót thương. Tại sao ta không đến gần Chúa để được Chúa xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần? Vì Chúa là nguồn ân sủng của ta. Tại sao thưa anh chị em? Ta thử suy nghĩ lại thử coi, đúng không? Ta thử suy nghĩ lại thử coi. Tại vì mình có thể là mình chưa cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của mình. Có thể mình chưa cảm nghiệm được rằng Chúa là nguồn hạnh phúc, nguồn ân sủng, nguồn bình an của mình. Mà mình nghĩ rằng tiền bạc, danh vọng, chức tước, địa vị, những cái bả vinh quang thế trần mới là nguồn hạnh phúc, mới đem lại bình an cho mình, đúng không ạ? Cho nên mình chưa dám mạnh dạn đến gần ngài Thiên Chúa là nguồn ân sủng để được xót thương và xin ơn trợ giúp mỗi khi cần. Đấy, thưa anh chị em, chúng ta suy nghĩ lại thử coi là tôi lựa chọn Chúa như thế nào. Và chính vì thế mà các tông đồ cũng không thoát khỏi cái vòng danh lợi cong cong ấy. Hai người con ông Zebedê là Giacôbê và Gioan, hai trong ba môn đệ thân tín, đúng không? Giacôbê, Gioan và ông Phêrô. Thì hôm nay hai người con ông Zebedê là Gioan và Giacôbê lại gần để xin người. Lúc nãy ta vừa mới nghe là đến gần ngay Thiên Chúa là nguồn ân sủng để được xót thương và xin ơn trợ giúp mỗi khi cần. Hai ông này, Giacôbê và Gioan, cũng mạnh dạn tiến lại gần Thiên Chúa để xin cái gì? Không phải là xin ơn trợ giúp mỗi khi cần, mà xin cái gì? Xin cái gì? Xin cái gì? Xin được ngồi một người bên tả, một người bên hữu trong nước của thầy. Khi thầy làm thủ tướng thì cho con được làm bộ trưởng bộ ngoại giao, bộ trưởng bộ tài chính hay quốc phòng kinh tế gì đó. Ta thấy là nhiều khi ta xin, Đức Giê-xu bảo các con xin mà không biết mình xin cái gì. Xin mà không biết mình xin cái gì. Con có uống nổi chén đắng mà thầy sắp uống không? Con có chịu được phép rửa thầy sắp chịu không? Câu nói được hay không? Thưa được. Xin mà không biết mình xin cái gì, nói mà chẳng hiểu mình nói cái gì, thưa được mà chẳng biết được là cái gì, chắc tưởng là chén sắp uống là chén này đây, là XO đây, là whisky đây, là Napoleon đây, hay là cái gì đó ngon ngọt lắm, sẵn sàng uống chén thầy sắp uống. Cho nên trong cuộc sống của mình, đôi khi mình đến với Chúa, mình xin mà chẳng biết mình xin cái gì. Có khi mình nói mà cũng chẳng hiểu mình nói cái gì. Rồi có khi mình cứ yes, yes, vâng, được, con chịu mà chẳng biết mình chịu cái gì. Mình không hiểu được thánh ý của Thiên Chúa là gì. làm sao mà mình đáp tiếng xin vâng được. Hai ông này đáp tiếng xin vâng đúng không? Con có uống nổi chén thầy sắp uống và chịu phép lời thầy sắp chịu không? Mấy ông đáp dạ được, tức là xin vâng. Mà có biết là cái gì đâu, tưởng là chén đắng là ly rượu ngon chăng, tưởng là phép rửa đó là một cái vinh quang nào chăng. Không, các con xin mà chẳng biết mình xin cái gì cả. Vậy thì cứ uống chén đó đi, cứ chịu cái phép rửa đó đi. Còn việc ngồi bên tả bên hữu là việc của cha, thầy, thầy, Chúa cho ai thì người ấy được. Cho nên trước khi mà đến được cái vinh quang ấy, Chúa mời gọi chúng ta phải đi qua. Muốn đến được vinh quang thì phải bước qua, thì phải đi qua. Ôi, trời, nhớ một câu kinh thánh nào vậy? Muốn đến được vinh quang thì phải đi qua. Đi qua. Qua cái gì bây giờ? Đi qua gì? Chầu dầu á hả? Cái gì chảo dầu á hả? Chảo dầu là cái gì? Là cái chết hả? Là cái khổ sở. Dạ vâng. Muốn đến được cái vinh quang phải qua chảo dầu. Đúng. Là khó khăn, là thử thách, là thập giá. Muốn đến được vinh quang ấy phải trải qua, phải dãi dầu qua những thử thách. Chảo dầu là như vậy đó. Là dãi dầu qua những thử thách. Có vượt qua được cái thử thách này thì mới đến được cái vinh quang này. Nào, đi qua thử thách đi. Chấp nhận gian khổ đi. Chấp nhận khó khăn đi. Chấp nhận thương đau đi. Có làm được hay không? Có dám chịu hay không? Bây giờ mấy anh thanh niên bảo dám chơi thì dám, dám chịu. Có khi chơi xong mà lại không, không chịu. Hay lại bỏ trốn. Lại gọi là chơi chịu. Đúng rồi. Chơi chịu chứ mà không chịu chơi. Người chịu chơi là người dám chơi, dám chịu là dân chịu chơi. Còn chơi mà không chịu là là chơi chịu. Chơi xong bỏ trốn. Thế thì ta thấy rằng đó, trong bước đường mà mình đi theo Chúa đó, là mình phải chấp nhận trải qua những thử thách như Đức Giêsu cũng đã trải qua những thử thách ấy. 20 môn đệ xin xong, các tông đồ kia có để cho yên không? 10 ông kia có chịu để cho 2 ông này yên không? Vừa phải thôi chứ. 12 thằng cùng đi với thầy, mà bây giờ có mỗi 2 cái chỗ ngon nhất là bên tả bên hữu, rồi xin rồi 10 thằng này hút cháo à? Không phải á? 2 môn đồ bắt đầu sầm si, bắt đầu tối với 2 ông kia. Ta thấy cái máu ganh tị trong con người chưa? Đi theo Đức Giêsu suốt 3 năm rồi đó mà vẫn chưa lọc được máu. Vâng. Tôi thấy có nhiều người bây giờ bị bệnh thận. Thưa cha, mỗi tuần là phải lọc máu mấy ngày? 3 ngày. Tôi đến thăm nhiều anh em rồi. Nhiều anh em tôi đến thăm thấy thương lắm. Lọc máu 3 ngày. Anh ấy buồn chán. Tôi nói bây giờ cần cái lọc hơn nữa. Đó là thanh lọc cái tâm hồn của anh. Nếu mà anh thanh lọc được tâm hồn của anh, anh sẽ bình an đến đón nhận thánh giá mà Chúa đang trao cho anh vác. Anh sẽ bình an. Còn nếu mà không, dù muốn dù không anh cũng phải vác mà. Đúng không? Dù muốn dù không anh cũng phải vác. Dù muốn dù không anh cũng phải 3 ngày lọc máu. Mà bây giờ nếu mà anh để cho Chúa thanh lọc anh, để Chúa đụng chạm đến anh, thì lúc đó anh sẽ biến cái việc lọc máu ấy, biến cái căn bệnh ấy thành một cái cơ hội để anh được kết hiệp với Chúa trong đau khổ. Để Chúa cùng chịu đau khổ với anh thì anh sẽ được cùng được vinh quang với Chúa. Anh nghe tôi nói một hồi, nói vâng, vậy thì bây giờ, vậy cha muốn con lọc cái gì? Bảo lọc cái tâm hồn của anh. Tẩy tâm hồn của anh khỏi những cái ý nghĩ tiêu cực nặng nề. 3 tháng đi. Và anh đón nhận căn bệnh này trong lòng tin, trong tiếng xin vâng đi. Anh ra mà nói trả cho con suy nghĩ hồi. Tôi ngồi xuống bếp tôi chơi, tôi đi thăm vườn, nửa tiếng sau quay lại. Sao? Cha sắp đi về rồi. Con tính sao? Con muốn gặp cha. Bố mẹ mừng vô cùng thưa anh chị em. Bố mẹ mừng vô cùng, bảo thưa cha, con mời cha đến chỉ một cái ước mong duy nhất là cho con của con nó được gặp gỡ Chúa thôi. Ngồi nó xưng tội ra, ngồi nó lọc, không phải là lọc máu, mà lọc tâm hồn. Bao nhiêu là những u uẩn, bao nhiêu là những nặng nề, bao nhiêu là những lỗi lầm, bao nhiêu sai quấy của một cái quá khứ, anh chút bỏ hết. Chút bỏ hết mọi lo âu, anh em hãy chút bỏ cho người, vì người lo cho anh em. Chúa đã trải qua, đã dãi dầu qua những thử thách ấy, cho nên Ngài gánh lấy tội đời, gánh lấy tội đời. Cho nên anh ta chút tất cả xong, anh ta cảm thấy, thưa cha, nó nhẹ lắm cha, nó nhẹ mà nó thoải mái lắm, tâm hồn con bây giờ nhẹ nhàng lắm. 3 ngày trong tuần cứ phải đi lọc máu, nằm từ 2 cho đến 3 tiếng, con thấy nó nặng nề lắm. Nhưng mà bây giờ con thấy con được lọc, không phải lọc máu mà Chúa đã thanh lọc con khỏi mọi tội lỗi, khỏi mọi nặng nề, khỏi mọi buồn phiền. Bây giờ con thấy nhẹ lắm, bây giờ con có một máu mới ở trong con. Máu mà Chúa trong con đó là chính máu thánh của Chúa đang ở trong con. Máu của Chúa đổ ra trên cái thập giá, rửa sạch tất cả tội lỗi của con và thánh hóa con rồi. Vui lắm, bố mẹ nói tạ ơn Chúa, con mừng lắm trời, con chỉ mong cái giây phút này thôi. Tôi chứng được rất nhiều trường hợp như vậy, là họ được gặp gỡ Chúa và họ cảm thấy được rằng là Chúa cũng đã trải qua những đau khổ, những thử thách như vậy, để dãi dầu như vậy, cho nên họ thấy được rằng Chúa đang ôm ấp lấy họ, Chúa đang đồng lao cộng khổ với họ. Anh em thấy giống như là tôi đưa ví dụ lúc nãy đó, người cha người mẹ về hưu mà thấy rằng con của mình đến ngồi chơi suốt ngày Chủ nhật với ba mẹ mình chỉ để nghe bố mẹ kể lại những chuyện xưa tích cũ mà nghe đến cả 100 lần rồi. Rồi mình nắm lấy tay bố mẹ mình đấm lưng cho bố mẹ mình dắt bố mẹ mình đi từng bước thôi. Thì người làm cha, người làm mẹ ấy cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cảm thấy rằng là hôm nay thằng con của mình nó đã cảm thông được với mình rồi. Hôm nay nó đã hiện diện với mình, nó đã ở với mình một buổi rồi. Còn hơn bao nhiêu là món quà Noel, Christmas hoặc là New Year, năm mới gì đó mà chúng ta gửi đến bố mẹ mình mà không có sự hiện diện của mình trong cái ngôi nhà hưu đó, đúng không? Đúng không ạ? Bây giờ với ông, một người lớn, ông lựa chọn là thằng con của ông nó đến thăm ông dù nó không có gì cả, dù là hai cha con chỉ ăn một củ khoai với nhau, hay là nó gửi cho ông một cục vàng, ông chọn cái nào?
Con đến thăm.
Con đến thăm, đối với ông bây giờ cục vàng còn nghĩ lý gì nữa đâu, gần đất xa trời rồi mà, cục vàng để làm cái gì bây giờ, đúng không ạ? Vì cái người làm ra vàng với cục vàng cái nào quý hơn? Người làm ra vàng chứ, con người còn của, đúng không? Bố mẹ, cha ông mình vẫn nói là con người còn của, thôi con à, của đi thay người, đúng không ạ? Có đâu mà người đi thay của, người đi thay của thì thôi cái thứ đó thì không còn gì nữa rồi. Đối với họ, Chúa của họ là cái bụng rồi. Còn người đi thay của và an ủi rằng, còn người thì còn của, làm lại con à. Thế thì mình thấy rằng, nếu mà ông cũng nghiệm thấy rằng, đứa con của ông nó hiện diện với ông, đó là một cái niềm vui, là một cái hạnh phúc, là một cái sự bình an. Thì trong đời sống tâm linh của chúng ta, hãy thấy được rằng là Chúa của chúng ta là đấng đồng lao cộng khổ, là đấng cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, là đấng luôn luôn đợi chờ ta đến gần để Ngài tuôn trào ân sủng cho ta, để Ngài xót thương ta và để Ngài lắng nghe những lời kêu cầu của ta mỗi khi ta cần. Không thấy Chúa là nguồn, không thấy Chúa là đích, cho nên 12 tông đồ mới bắt đầu tranh hơn tranh thua với nhau. Hai ông này xin được, mấy ông này bắt đầu tức tối. Ta thấy các tông đồ là những người đã được tuyển rồi đấy nhé, mà Chúa Giêsu cầu nguyện suốt đêm rồi mới đầu lựa từng ông một đấy, rồi huấn luyện cho các ông, không phải là chỉ nói mà bằng việc làm, bằng hành động của Ngài đấy. Mà không đã vỡ ra chưa? Chưa. Đi theo Chúa như vậy, gần gỡ Chúa như thế mà vẫn còn máu tranh hơn tranh thua với nhau. Cho nên ta đừng có ngạc nhiên khi thấy là trong đạo dường như cũng có những chuyện nó giống như ngoài đời. Trong đạo mà hội đoàn có tranh hơn tranh thua không? Có không? Có. Ca đoàn có tranh hát hay hát dở không? có. Rồi có tranh nhau đi rước nhiều rước ít không? Có tranh nhau nhà này được rước Đức Mẹ, nhà kia không được rước Đức Mẹ không? Rồi ta thấy ở trong đời sống tu trì, linh mục tu sĩ chúng tôi có tranh hơn tranh thua không? Có không? Có. Cha này cha kia có ganh nhau không? Sơ này sơ kia có ganh nhau không? Thầy này thầy kia có ganh nhau không? Có khi còn ganh bạo hơn ý chứ. Có khi còn tinh vi hơn ý chứ. Đúng không? Khoác bên ngoài một lớp vỏ đạo đức thánh thiện, nhưng mà bên trong lại là những cái lục đục, bên trong lại là những cái đấu tranh, lại là những cái ganh ghét, ganh tị, ganh tương nhau, rồi triệt hạ nhau, rồi loại trừ nhau, đầy đủ hết. Đầy đủ hết. Chỉ vì duy nhất một điều đó là chưa có nhận được Chúa là nguồn ân sủng của mình, chưa đến với Chúa là nguồn ân sủng để được Chúa xót thương và kêu cầu Chúa, chưa nhận ra chuyện đó. Cho nên bị cái bả, nãy tôi nói cái bả vinh quang, cái bả danh lợi thú, nó làm cho mình mờ hết con mắt. Đi tu nhưng mà thực sự ra động cơ để mà đi tu không phải thực sự là vì yêu mến Chúa mà phục vụ anh em, nhưng mà động cơ đi tu là để được vinh quang, lúc mà về gọi là vinh quy bái tổ, phải không? Động cơ đi tu đó là để mình vượt qua cái giai cấp 1 này, để mình lên đến cái giai cấp cao hơn, để mình thoát khỏi nghèo, thoát khỏi khổ, rồi có khi là để được mình nở mày nở mặt với người khác, rồi lại tranh giành nhau, hơn thua nhau, là chơi nhau sát ván nó cũng có. Thì các tông đồ cũng thế, con người chúng ta, tôi và anh chị em cũng thế thôi. Nếu mà mình không có Chúa thì có khi mình còn tệ hơn nó nữa, tệ hơn nó nữa, phải không ạ? Cho nên mình chẳng có chê trách ai cả, mà mỗi người đấm ngực mình lạy Chúa, con còn tội lỗi hơn thế nhiều, con còn tranh hơn tranh thua hơn thế nhiều, lạy Chúa xin thương xót con, lạy Chúa xin thương xót con. Đức Giêsu không tức giận với các ông, vì Ngài cảm thương mà, cảm thương cái nỗi niềm của mỗi người chúng ta mà. Ngài cũng đã bị cái cám dỗ là ông hãy thờ lạy tôi đi, còn thì tất cả vinh quang thế trần này sẽ thuộc về ông, còn nhớ không? Đức Giêsu đã trải qua cái cám dỗ đó rồi. Đức Giêsu đã trải qua cám dỗ là thưa thầy, thầy đừng có đi lên Jerusalem để chịu chết làm gì. Đức Giêsu cũng trải qua cái đó rồi. Đức Giêsu cũng trải qua cám dỗ người ta dụ là thưa thầy, con soi lửa bầy trời hiến đốt thiêu đốt hết cái dân thành này đi để cho nó biết thế nào là lễ độ, phải không? Đức Giêsu rất đã trải qua rất nhiều lần là những thử thách về quyền lực, muốn cứu độ bằng cái quyền lực, bằng cái sức mạnh, thay vì cứu độ bằng tình yêu, bằng đau khổ, bằng thập giá. Lạy cha, nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này, nhưng mà đừng theo như ý con, một xin vâng ý cha đã định trước muôn đời. Cái chén đắng đấy Đức Giêsu sợ hãi mà không dám uống. Các tông đồ thì hai ông kia chả hiểu gì cả, dạ 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 con sẵn sàng uống, con sẵn sàng uống. Còn nếu mà hiểu rõ như vậy thì tôi cũng như chị em chúng ta đều lạy cha, nếu có thể được thì cất cái chén đắng đi, cất cái bệnh tật đó ra khỏi con, cất cái nghèo đói này ra khỏi con, cất cái túng quẫn này ra khỏi con, cất cái rốt nát này ra khỏi con, cất cái buồn phiền này ra khỏi con, cất cái mối tình trái ngang này ra khỏi con. Ai cũng muốn xin Chúa cất đi, Chúa cất đi để cho con sống cho nó đường mây rộng thanh thang cử bộ, chứ sao mà cứ phải cái đi cái con đường mà phố đêm đèn mơ vắng vắng, màu trắng như vì sao, gối đầu ngủ yên, thế thì cứ phải đi phố đêm hoài vậy. Chúa xin cho con được cảm thấy rằng Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi đi, thấy không ạ? Chúng ta vẫn trải qua, vẫn bị thử thách như vậy, thì Chúa cũng trải qua cái đó. Và Chúa nói với chúng ta là thế này: anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Đúng không? Thế gian là như vậy. Khi mà người làm lớn thì lấy uy mà thống trị dân, Người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân, lấy uy và lấy quyền để cai quản, để cai trị. Nhưng có quyền thì dùng quyền của mình để cai quản và cai trị. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy, dứt khoát không được như vậy. Chứ không phải là muốn làm sao thì làm, cứ có quyền thì là tỏ quyền ra, cứ có chức thì tỏ uy ra, cứ có địa vị thì bắt đầu là thống trị người khác và dùng quyền để mà ra lệnh, dùng quyền để mà thống trị, dùng quyền để mà áp đặt, dùng quyền để mà có khi chà đạp cả người khác nữa, mất cả tự do của người ta, còn không tôn trọng người ta nữa, không tôn trọng nhân phẩm của con người nữa. Ta có quyền mà, bảo sống thì mới được sống, bắt chết thì phải chết, bảo làm thì phải làm, không được cãi, không được ý kiến ý cò gì cả. Giữa anh em thì không được như vậy. Mà phải làm sao? Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Không muốn làm lớn nữa không? Muốn làm ông nội. Ông nội. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm người đầy tớ mọi người. Ai muốn làm lớn thì phải làm người phục vụ. Ai muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ mọi người. Wow. Ai làm được? Chúa đã làm như thế. Chúa đã làm như thế. Cho nên mình mới nói lúc nãy là chúng ta có một vị Thượng Tế đã giải dầu qua tất cả mọi thử thách ấy rồi. Cho nên Ngài cảm thương nỗi yếu hèn của ta. Chúa đã làm như vậy. Vì đây này, con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Con người đấy là ai? Là con của Thiên Chúa, là Đức Giêsu. Đức Giêsu con Thiên Chúa, đứng đầy quyền năng, đứng có đủ mọi vinh quang thế trần ấy, đã khước từ hết tất cả đến để phục vụ hay được phục vụ? Phục vụ hay được phục vụ? Phục vụ. Đến để phục vụ và làm hiến mạng sống làm giá chuộc cho muôn người. Hiến mạng sống, nhớ, không phải chỉ là phục vụ không mà thôi, nhưng mà còn là hiến mạng sống làm giá chuộc cho muôn người. Tôi thấy anh chị em đang thực hiện cái việc đấy đấy. Là nãy giờ có một bà lớn tuổi ngồi cái ghế cứng, một cái anh ngồi cái ghế nệm. Và sau khi mà nghe lời Chúa xong, ta thực hành lên. Anh đứng dậy, anh mời bà qua ngồi vào cái ghế nệm êm, bà lớn tuổi, và anh chấp nhận ngồi ghế sắt cứng, đúng không? Ta thấy đây là cái ví dụ ngay trước mắt chúng ta đó. Ta làm một cách rất là tự nhiên, mà cái tự nhiên đó là một cái tình yêu thúc đẩy ta. Muốn làm lớn thì phải làm người phục vụ, muốn làm đầu thì phải làm người đầy tớ. Vì chính Đức Giêsu Chúa của chúng ta đã đến, không những là phục vụ, không những là làm đầy tớ, mà còn hiến cả mạng sống của Ngài làm giá chuộc cho muôn người, tức là không loại trừ một ai. Vì thế mà chúng ta thấy trong bài đọc 1, chính sách Isaiah, Đức Chúa đã muốn người tư chung phải bị nghiền nát vì đau khổ. Thiên Chúa muốn người tư chung phải bị nghiền nát vì đau khổ. Thiên Chúa Cha muốn Đức Giêsu Kitô cứu chuộc trần gian này bằng chính giá bao nhiêu? Thiên Chúa Cha muốn Đức Giêsu cứu chuộc trần gian này, nhân loại này bằng giá bao nhiêu? Giá máu. Hiến mạng sống làm giá chuộc cho muôn người. Cho nên rõ ràng là Đức Chúa đã muốn người tư chung phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy được kẻ nối dõi sẽ được trường tồn, và nhờ người ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu. Đức Giêsu đã đến thực hiện đúng thanh ý của Chúa Cha, là hiến mạng sống để chuộc cho muôn người, là bị nghiền nát vì đau khổ. Nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện. Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính tôi chung của ta sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Ta thấy không ạ? Đức Giê-xu nói con người đến để hiến mạng sống làm giá chuộc cho muôn người. Thì Isaiah đã nói trước rằng vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính tôi trung của ta sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Nào thưa anh chị em, ở đây ai đã nếm mùi đau khổ? Ai đã nếm mùi đau khổ?
Có nếm mà chưa đủ.
Có nếm mà chưa đủ. Ai mà đã chẳng từng đau khổ mà sao không dám giơ tay? Anh chị em mình nhiều khi mình không có dám diễn tả tấm lòng thật của mình ra, rụt rè quá. Mà hãy mạnh dạn đến trước nhan Thiên Chúa mà bày tỏ với Ngài để được Ngài xót thương. Cho nên trong sách Isaiah nói rằng đã nếm mùi đau khổ trên người tôi, công chính tôi chung của ta sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Thiên Chúa của chúng ta Đức Giêsu Kitô đã nếm mùi đau khổ, đã nếm mùi đau khổ và Ngài đã làm cho muôn người nên công chính và gánh lấy tội lỗi của họ. Anh chị em có nhớ cái bài hát gì? Ai đã từng yêu thức đêm mới biết đêm dài. Biết bài đó không? Hình như là Mai Lệ Huyền hồi xưa hát là sao đó. Ai đã từng yêu thức đêm mới biết đêm dài. Cái gì là tan 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 gì đó. Thế thì tôi nhớ được mấy câu đó lâu lắm rồi, cả năm 60 năm rồi cái bài hát. Ai đã từng yêu thức đêm mới biết đêm dài. Thế thì Chúa của chúng ta Đức Giêsu Kitô đã từng yêu con người, đã thức đêm, đã biết được những cái đêm dài. Đêm dài là những đêm mà Ngài bị nghiền nát vì đau khổ. Những đêm dài là những đêm mà Ngài muốn gánh lấy tội lỗi của trần gian mà con người ta không có đáp lại tình yêu của Ngài. Con người ta không có đến để được Ngài xót thương, để được Ngài ban ân sủng. Cho nên Ngài đã từng yêu và vẫn cứ mãi còn yêu và vẫn cứ thấy mãi cái đêm dài dằng dặc khi mà tôi, ông bà, anh chị em, mỗi người chúng ta vẫn còn đang tranh hơn tranh thua, vẫn còn luẩn quẩn trong cái vòng danh lợi cong cong, kẻ hồng ra khỏi người mong bước vào, vẫn còn tranh hơn tranh thua với nhau trong gia đình. Tôi thấy ngày hôm nay nhiều gia đình, thưa cha cầu nguyện cho gia đình chúng con. Sao vậy? Anh chị em cứ tranh nhau cái cửa tiệm này, tranh nhau cái nhà hàng này, tranh nhau cái building này, cứ tranh hơn tranh thua về của cải vật chất, mất hết tình nghĩa anh em, có không? Thậm chí còn đưa nhau ra tòa nữa. Vợ chồng cũng đưa nhau ra tòa, cha mẹ con cái cũng đưa nhau ra tòa, anh chị em ruột cũng đưa nhau ra tòa, kiện tụng nhau để tranh giành của cải, tranh giành quyền thừa kế với nhau. Rồi chúng ta thấy đồng nghiệp với nhau cũng tranh hơn tranh thua với nhau, phải không? Chơi nhau, tranh nhau rồi bắt đầu chơi nhau rồi hạ nhau. Đi làm khó mà yên được lắm, đúng không ạ? Rồi vào thương trường là chiến trường. Bao nhiêu tiệm nail mở lên thì bấy nhiêu lần người ta bắt đầu người ta tranh hơn tranh thua với nhau. Tôi có đứa cháu, thưa cha, cái đi 10 năm con đến đây làm, chỗ này là cái tỉnh xa, đưa vào cái tỉnh xa tưởng những yên thân, mới về có 5 tiệm thôi, vui vẻ lắm. Nhưng mà rồi chỗ nào mà có gì đó, có thịt thì xác chết đâu thì nhiều hâu bâu đấy mà. Không? Thấy làm ăn được là bắt đầu kéo về. Bây giờ mới có năm, cách đây 15 năm tiệm, bây giờ lên tới 100 tiệm rồi. Và 100 tiệm như vậy thì bắt đầu người ta phải hạ giá, phải không? Hạ giá để mà giành khách thôi. Hạ giá giành khách. Có những người thì phải bán tiệm đi vì là ế quá, không chịu nổi tiền thuế, không chịu nổi tiền công nhân, đủ thứ chuyện hết. Rồi bắt đầu thay vì mình nương nhau để mà sống thì mình lại hạ nhau, ai được hưởng? Ai được hưởng? Khách được hưởng thôi. Cứ chỗ nào rẻ là vô, phải không? Cho nên là chúng ta tranh hơn tranh nhau, thương trường là chiến trường. Rồi trong đời sống gia đình, sum họp một nhà, cũng tranh nhau cái phòng, tranh nhau công việc, tranh nhau bà chị dâu với cô em chồng, cũng tranh nhau người này làm, người này không làm, người kia làm, kẻ kia không làm, kẻ ngồi mát ăn bát vàng, kẻ thì cứ đầu tắt mặt tối, cũng tranh nhau phải không? Rồi nhìn vào trong đời sống đạo, sinh hoạt đạo đức, sinh hoạt đoàn thể, cũng thấy tranh hơn tranh thua với nhau. Rồi giáo sư này, giáo sư nọ, đoàn thể này, đoàn thể nọ. Rồi trong đời sống cộng đoàn, linh mục tu sĩ cũng không tránh khỏi cái vòng tranh hơn tranh thua với nhau. Thế thì bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta hãy nhìn vào Đức Giêsu Kitô, hãy chịu lấy Đức Giêsu Kitô. Chỉ khi nào mà ta có Chúa ở trong mình rồi, lúc đó ta mới thấy được rằng là tất cả không nghĩa lý gì cả. Phaolô nói rằng tôi coi tất cả là phân bón so với cái lợi là biết được cái Giêsu Kitô Chúa của chúng tôi. Nếu mà 12 tông đồ thực sự theo Chúa mà được đầy tràn Thánh Thần rồi thì lúc đó công chẳng còn ham hố tranh hơn tranh thua gì cả. Nhưng mà lúc đó Đức Giêsu chưa chịu nạn, chưa phục sinh và chưa được Thánh Thần chưa ban xuống, cho nên các tông đồ vẫn còn đang được thử luyện, còn đang được tập tành, vẫn còn đầy tính mê xác thịt như vậy. Khi Thánh Thần đến rồi, lúc đó công chẳng còn tranh hơn tranh thua gì nữa. Lúc đó công chỉ còn một điều duy nhất là ra đi loan báo tin mừng và làm chứng cho tin mừng bằng chính cuộc sống của các ông. Chính những gì các ông đã chứng, đã cảm nghiệm được thì ước gì mỗi một người chúng ta trong cuộc sống của mình, trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, trong tập thể, làm sao để cho Chúa ngự trị, làm sao để Chúa làm chủ gia đình, làm chủ cộng đoàn, làm chủ giáo xứ, làm chủ tâm hồn mỗi người chúng ta. Chỉ khi nào có Chúa rồi, thực sự nghiệm được Chúa xót thương mình rồi, nghiệm được Chúa là nguồn ân sủng rồi, nghiệm được Chúa là đấng gánh lấy cả tội lỗi của ta rồi, nghiệm được Chúa là đấng xót thương ta, đấng đã giải dầu bao nhiêu thử thách rồi mà vẫn cứ một mực yêu thương ta, thì lúc đó ta mới có được sự bình an đích thực trong tâm hồn. Và lúc đó ta coi mọi sự chỉ là phù vân, danh lợi chức tước địa vị, phù vân trên mọi phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Lúc đó Chúa ở trong ta và ta có Chúa rồi thì không còn tranh hơn tranh thua nữa. Và để cho Chúa ngự ở trong ta rồi thì ta nhận ra Chúa cũng hiện diện nơi từng người anh chị em mình. Và lúc đó ta mới có thể mà đi phục vụ, đi hầu hạ, đi quan tâm, chăm sóc, yêu thương những người khác được. Vì ta nhận ra rằng đó chính là hình ảnh, đó là hiện diện của Thiên Chúa nơi những người anh chị em mình. Amen.